Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, mùng 1 tháng 9 năm 2023, thứ Sáu trong tuần thứ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, câu 1 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó, có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn, vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ, tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy cảnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Vậy anh em hãy cảnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục nói về những gì mà người ta phải chuẩn bị cho ngày quang lâm, Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng cho ngày Chúa đến, luôn trong tinh thần cầu nguyện và phó thác, nghĩa là luôn có sẵn một đời sống tràn đầy ơn nghĩa với Chúa, để bất cứ khi nào Chúa đến, chúng ta cũng có đủ những điều kiện mà Chúa nói để được hưởng hạnh phúc đời đời trong nước trời. Lấy cảm hứng từ phong tục tập quán rước dâu tại Palestine, Đức Giêsu trình bày dụ ngôn các cô phù dâu đi đón chàng rể, nhằm mục đích khai thác bài học về sự luôn chuẩn bị sẵn sàng trước mọi cảnh huống cuộc đời, được hiểu là sự khôn ngoan và biết tính toán. Để giúp chúng ta hiểu ngụ ý này, nên ngay từ đầu, khi Giêsu cho biết chi tiết, trong số 10 cô phù dâu đó, thì có 5 cô khờ dại, là những người không biết tiên liệu tới đâu hay tới đó, mang đèn mà không mang dầu dự trữ. Và 5 cô khôn ngoan là những cô biết tiên liệu, nhìn xa trông rộng, không chỉ mang đèn lại còn mang dầu dự trữ đầy bình. Điều Đức Giêsu muốn nhắm đến ở đây là nhiệm vụ chuẩn bị, tỉnh thức và sẵn sàng của các cô phù dâu. Nhiệm vụ của họ là phải có mặt với đèn sáng trong tay, là sự sẵn sàng để khi chàng rể đến thì cùng rước cô dâu về nhà chú rể, cho dẫu có khi chàng rể đến chậm, đến trễ, đến nửa đêm. Nhiệm vụ của họ là chuẩn bị và tiên liệu mọi thứ với sự khôn ngoan của mình để hoàn thành bổn phận được giao phó. Thế nên có thể nói, trở nên khờ dại hay khôn ngoan trên hành trình chờ đón chàng rể là Chúa Kitô là tùy ở mỗi người có biết trung tín và khôn ngoan hay không mà thôi. Việc có sự tiên liệu lo xa hay không trong nhiệm vụ này sẽ dẫn đến số phận khác nhau. Các cô khôn ngoan dầu đèn đã sẵn, thì cùng chàng rể đi vào tiệc cưới. Còn các cô khở dại, vì thiếu tiên liệu, hết dầu, nên bị loại khỏi tiệc cưới. Một ý nghĩa thiêng liêng ở đây là rõ ràng, người ta chỉ chết một lần mà thôi, không có cơ hội để làm lại nếu đã không sẵn sàng. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, người trinh nữ đi đón chàng rể hay những cô phù dâu chính là hình ảnh của tất cả các tín hữu chúng ta, bất luận là nam hay nữ, giáo sĩ hay giáo dân đang khi chờ đợi ngày quang lâm của Chúa Kitô. Chúng ta tin là mình sẽ chết và rồi sẽ được sống lại. Do vậy, điều quan trọng là chúng ta có nếp sống thế nào để được xem là khôn ngoan theo thánh ý Chúa và xứng đáng khi Chúa Kitô trở lại. Vậy, mỗi tín hữu hãy chuẩn bị dầu đặc biệt là đức tin cậy mến cho ngọn đèn cuộc đời của mình ngay từ lúc này và bây giờ. Chúng ta hãy nhớ, các cô khôn ngoan không thể chia sẻ dầu cho các cô dại trong lúc cấp bách, không phải vì họ ích kỷ, mà là vì các nhân đức tin cậy mến là hành vi tự do và riêng tư của mỗi người, nên không thể sẻ chia. Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nuôi dưỡng cách trung tín và có trách nhiệm với ngọn đèn cuộc đời của mình, dù ở vai trò, vị trí nào, để luôn ở trong tư thế sẵn sàng hân hoan đón Chúa bất cứ khi nào Ngài đến. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được rằng, khi đi gặp Chúa, đèn đức tin thôi thì chưa đủ, mà còn cần có dầu đức ái, để chúng con luôn sẵn sàng với ngọn đèn, tin cậy mến trên tay chờ đón Chúa đến. Amen.
Đã chờ mong hôm thương đèn sáng trong tay, tim cô trinh nữ chờ đón đã khuya, mọi người trong ngóng chẳng thấy tâm hơi bóng đang tràn đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cử hành ngày thế giới chăm sóc thụ đạo. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu cử hành ngày thế giới chăm sóc thụ đạo. Ngỏ lời với hơn 6.000 tín hữu tại đại thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói: "Ngày kia, mùng 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ đạo, mở đầu mùa thụ đạo, kéo dài đến ngày 4 tháng 10, lễ kính thánh Francisco Assisi. Trong ngày đó, tôi có ý định công bố tông huấn, một thứ thông điệp Laudato Si thứ hai. Chúng ta hãy hiệp với các anh chị em Kitô dấn thân bảo tồn thụ đạo như một hồng ân thánh thiên của đấng tạo hóa, cần đứng cạnh các nạn nhân bất công về môi trường và khí hậu bằng cách nỗ lực chấm dứt cuộc chiến vô lý chống lại căn nhà chung của chúng ta là một thế chiến kinh khủng. Tôi nhắn nhủ tất cả anh chị em hãy làm việc và cầu nguyện để căn nhà chung của chúng ta được tái dồi dào sự sống."
Tin Ukraine. Tuyên ngôn của Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Latin Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Latin ở Ukraine, Đức cha Vitaly Skomarovsky, Giám mục Giáo phận Lutsk, kêu gọi dư luận đừng thu hẹp vào những tuyên bố riêng rẽ và hãy chú ý tới tất cả những gì Giáo hoàng Francisco đã và đang làm cho Ukraine. Những lời tuyên bố ứng khẩu của Đức Thánh cha Francisco với giới trẻ Công giáo Nga hôm 25 tháng 8 vừa qua đã gây nhiều hiểu lầm với những xôn xao và phản ứng tiêu cực trong dư luận các giới ở Ukraine. Họ coi đó là sự tuyên dương của Đức Giáo hoàng đối với chủ nghĩa đế quốc của Nga. Tòa thánh đã bác bỏ những giải thích đó và xác quyết Đức Thánh cha không có ý như vậy. Sau phản ứng của chính phủ và Giáo hội Công giáo Ukraine đồng phương đến lượt Đức cha Skomorovsky, vị đứng đầu của 800.000 tín hữu Công giáo Latin ở Ukraine, ra thông cáo hôm 28 tháng 8 vừa qua nói rằng sự đề cập đến nước Đại Nga với nền văn hóa và tình nhân đạo vĩ đại của nước này rất tiếc là những bằng chứng vẫn còn huyền thoại về thuyết nhân bản và sự vĩ đại của một quốc gia từ 9 năm nay tiến hành một cuộc chiến tranh đẫm máu và tàn bạo chống Ukraine. Những tuyên bố được trưng dẫn ấy thật là đau thương và gây lo âu cho chúng tôi. Thông cáo nói thêm rằng, để ý và nhớ tới tất cả những gì Đức Thánh cha Francisco đã và đang làm cho Ukraine, chúng tôi không nghi ngờ gì về sự ủng hộ của Ngài dành cho dân tộc chúng tôi. Ngài bày tỏ sự ủng hộ này liên tục và lớn tiếng, không để thế giới quên những đau khổ của nhân dân Ukraine. Chúng tôi xác tín rằng, những hiểu lầm ấy là vì sự thiếu đối thoại thích hợp giữa Đức Giáo hoàng và Ukraine trên bình diện giáo hội và ngoại giao. Chúng tôi cầu mong rằng phản ứng của xã hội Ukraine và những lời nói trên đây sẽ giúp sửa chữa tình trạng hiện nay và tránh những hiểu lầm trong tương lai. Và các giám mục Ukraine Latin khẳng định rằng chúng tôi mời gọi các tín hữu của chúng tôi và những người thiện chí đừng chỉ thu hẹp vào những lời tuyên bố riêng rẽ của Đức Thánh Cha, nhưng ghi nhận trong các hoạt động của Ngài một sự liên đới với Ukraine. Trong kinh nguyện, chúng ta hãy nhớ đến Đức Giáo hoàng Francisco, cầu xin những ơn Chúa Thánh Linh cho Ngài, để những lời của Ngài mang lại ơn cứu độ và dễ hiểu đối với tất cả mọi người.
Xin Tổng giám hội Sài Gòn, giới doanh nhân Công giáo học hỏi về ơn gọi và trách nhiệm giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên. Ơn gọi và trách nhiệm giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên là đề tài mà giới doanh nhân Công giáo được các linh mục dòng Salesian Don Bosco đến chia sẻ trong buổi sinh hoạt của doanh nhân Công giáo lúc 9 giờ ngày 27 tháng 8 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Linh mục Barnaba Lê An Phong, giám tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam, chia sẻ với ao ước làm cho doanh nhân Công giáo nhận biết ơn gọi giáo dục của chính mỗi người và thao thức giáo dục như một sứ mệnh. Chia sẻ của linh mục gồm 3 phần: giáo dục ơn gọi làm người, giáo dục ơn gọi làm Kitô hữu, giáo dục như một sứ mệnh. Linh mục Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, đặc trách giới trẻ tỉnh dòng, trình bày về sứ mệnh giáo dục, cụ thể đặc sủng của dòng Salesian Don Bosco với châm ngôn: loan báo tin mừng bằng giáo dục và giáo dục để loan báo tin mừng. Giáo dục để trở thành người Kitô hữu tốt, người công dân lương thiện với bốn điều mục tiêu dòng Salesian Don Bosco đưa ra trong giáo dục người trẻ là thăng tiến trong đức tin, thăng tiến văn hóa nghề nghiệp, thăng tiến xã hội nhóm và thăng tiến ơn gọi. Kết thúc, Linh Mục Phêrô gợi ý doanh nhân công giáo có thể tham gia vào sứ mệnh giáo dục của Hội Thánh nhằm loan báo tin mừng bằng cách cầu nguyện, sống chứng nhân tin mừng, trợ giúp về mặt chuyên môn, tham gia trực tiếp vào việc giáo dục các em như giáo viên, sinh động viên, chuyên gia và nếu có thể thì trợ giúp về mặt kinh tế. Sau đó, các linh mục dòng Salesian Don Bosco đã trả lời một số câu hỏi của doanh nhân công giáo. Buổi chia sẻ của quý linh mục dòng Salesian Don Bosco, đề tài ơn gọi và trách nhiệm giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên đã khép lại lúc 10 giờ. Kế đó là thánh lễ lúc 10 giờ 30 do linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, linh hướng doanh nhân công giáo đã chủ sự. Trong bài giảng, linh mục Bacaba đã chia sẻ lời Chúa về các bài phụng vụ Chúa Nhật 21 thường niên năm A, nhấn mạnh về sứ mệnh được Chúa trao phó. Cuối lễ, ông Gian Batista Nguyễn Quang Trung, phó ban đại diện doanh nhân công giáo, đã đại diện cảm ơn linh mục Giuse linh hướng doanh nhân công giáo, cảm ơn linh mục Bacaba giám tỉnh và các linh mục dòng Salesian Don Bosco. Đáp từ, linh mục Bacaba giám tỉnh cảm ơn doanh nhân công giáo. Ngài nói, mọi sự có được đều từ ơn của Chúa. Dòng chúng con không có tiền, chỉ có tình và sự nhiệt tâm thực hiện sứ mạng Chúa trao. Xin Chúa chúc lành cho linh mục linh hướng cùng tất cả doanh nhân công giáo. Sau đó, một số doanh nhân công giáo đến rạp Cinespa của anh chị Trần Văn Ái để xem phim Việt Nam lần đầu thắng giải Camera Vàng năm 2023 của Liên hoan phim Cannes, trao cho đạo diễn Phạm Thiên Ân người công giáo trong phim Bên trong vỏ kén vàng.
In Lahore, Pakistan. Các thánh đường ở thành phố Garanwala, Pakistan mở cửa trở lại. Một số thánh đường Kitô ở thành phố Garanwala, Pakistan bị những người Hồi giáo cuồng tín phá hoại đã được mở cửa lại từ ngày 29 tháng 8 vừa qua sau khi được sửa chữa. Đức cha Sebastian Shaw, tổng giám mục giáo phận Lahore, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng hôm 29 tháng 8 vừa qua rằng: "Chúng tôi cảm tạ Chúa vì cả trong đau khổ, Chúa vẫn hiện diện giữa chúng tôi. Trong nhà thờ được tu bổ và có thể sử dụng được, chúng tôi đã cầu nguyện với bao nhiêu tín hữu cho hòa bình. Cả những người Hồi giáo cũng ngồi cạnh nhau trong thánh đường, cùng với bao nhiêu người thiện chí muốn xây dựng sự sống chung an bình giữa các tôn giáo khác nhau trong xã hội." Buổi cầu nguyện đã diễn ra tại nhà thờ công giáo trong khu phố Kitô Esanakri thuộc thành phố Garanwala. Khoảng 30 nhà thờ và nhà nguyện của các hệ phái Kitô, trong đó có 3 nhà thờ của công giáo ở thành phố này thuộc huyện Faisalabad, miền đông Pakistan, bị hàng trăm người Hồi giáo cuồng tín đốt phá hôm 16 tháng 8 vừa qua sau khi có 2 Kitô hữu bị cáo là xúc phạm đến sách Kinh Koran. Đức tổng giám mục Sebastian Shaw nói thêm rằng, việc mở lại thánh đường này đối với chúng tôi là một dấu hiệu tái sinh. Chúng tôi xác tín rằng, từ một bất hạnh, Thiên Chúa có thể làm nảy sinh những điều tốt lành. Chúng tôi đã lắng nghe và an ủi các nạn nhân. Tiến trình hồi phục đã được khởi sự. Điều quan trọng là tiến bước trên con đường này. Đức tổng giám mục Shaw cũng nhắc đến cuộc viếng thăm và ủy đạo trước đó của các phái đoàn các vị thủ lãnh Hồi giáo quan sát những thiệt hại và tàn phá do những thành phần cực đoan gây ra. Đặc biệt, một thủ lãnh Hồi giáo là Tahir Mehfood Ashrafi, chủ tịch hội đồng các ulema toàn Pakistan, muốn đích thân trấn an một thiếu nữ Kitô sắp làm lễ cưới như trong vụ nhà của cô bị người Hồi giáo thiêu rụi. Cô dâu tương lai bị mất toàn bộ của hồi môn cùng với những gì được sắm sửa chuẩn bị hôn lễ theo truyền thống từ nhiều năm trước. Ông Ashrafi đã chúc lành cho cô và đặt tượng trưng một tấm khăn che trên đầu cô và nói sẽ lo liệu để bồi thường, đặc biệt là tiền hồi môn của cô để cô có thể kết hôn trong hạnh phúc. Thật là một cử chỉ đẹp, tượng trưng tinh thần xích lại gần nhau.
Trên Brussels, Vương quốc Bỉ, các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi cử hành mùa thụ tạo 2023. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô Âu Châu kêu gọi tất cả các Kitô hữu và những người thiện chí cử hành mùa thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 tới đây. Năm nay có chủ đề là Hãy để công lý và hòa bình tuôn đổ. Biểu tượng tinh thần của mùa thụ tạo năm nay là nước, nhắc nhớ bí tích sửa tội, quyết định hoán cải và bắt đầu một đời sống mới. Trong lời kêu gọi chung, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu của Công giáo với Đức Tổng Giám mục Gintaras Grušas, Tổng Giám mục Vilnius ở Lithuania làm chủ tịch và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, quy tụ các giáo hội Kitô không Công giáo do Đức Tổng Giám mục Tikita làm chủ tịch cùng đưa ra. Hai vị chủ tịch nhấn mạnh rằng nước là điều cần thiết cho sự sống còn, nhưng không phải tất cả mọi người đều có. Nhiều người gần đây phải rời bỏ làng mạc của họ vì hạn hán. Quá nhiều anh chị em chúng ta trên thế giới một lòng phải lặp lại những lời của Chúa Giêsu: tôi khát. Nhiều người khác phải trốn chạy vì lục lội, cả hai tay ương ấy vừa do thiên nhiên vừa do con người tạo nên. Trong mùa cầu nguyện và hoán cải này, chúng ta hãy lắng nghe tiếng kêu của các anh chị em chúng ta, nạn nhân của nhiều hình thức bất công về môi sinh. Vì thế, với một tâm hồn khiêm tốn, chúng ta hãy trở về cùng Thiên Chúa, dâng lên Ngài lời cầu nguyện của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho công lý và hòa bình tuôn đổ trên thế giới chúng con, trên căn nhà chung của chúng con. Mỗi khi chúng ta đau buồn nhìn những người phải chịu khát hoặc vật lộn với nạn hạn hán, chúng ta cầu nguyện, xin cho công lý và hòa bình tuôn đổ. Mỗi khi chúng ta thấy sự tàn phá vô nhân đạo của chiến tranh như tại Ukraine, Somalia, Yemen, Eritrea, Myanmar và nhiều nơi khác trên thế giới, nơi mà những nhu cầu cơ bản bị cắt bớt hoặc nước được dùng một vỏ khí chống lại các thường dân vô tội, chúng ta hãy lặp lại, xin cho công lý và hòa bình tuôn đổ. Các vị lãnh đạo hai tổ chức Kitô Âu Châu cho biết sẵn sàng đưa những suy tư trên đây tới hội nghị thượng đỉnh sắp tới, COP28, nhóm từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 tại thành phố Dubai, thuộc Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Các vị cũng kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo thế giới và mỗi người thiện chí hãy chú ý đến các bài học và dấn thân áp dụng nghiêm túc Hiệp ước Paris năm 2015 về sự thay đổi khí hậu. Mùa thụ tạo, tức là những ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên do Đức Thánh Cha Francisco đề ra hồi năm 2015, đứng trước cuộc khủng hoảng về môi trường. Mùa này bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 đến khoảng lễ Thánh Francisco Assisi. Mùa này cũng được các giáo hội Kitô không công giáo hưởng ứng và tham gia.
Chỉ ước mơ một
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con cần Chúa như con cần hơn thường, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hướng xa, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài suốt đời, con xin yêu Ngài suốt đời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý. Đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai thì Chúa luôn song hành.
Thánh Vịnh 70 bắt đầu và kết thúc với điệp khúc Xin mau đến cứu con. Sự bắt đầu và kết thúc này diễn tả một cách cá nhân về người nói đang thú nhận rằng mình cần được giải cứu. Ở điều này, nhận thức mình yếu đuối và cầu cứu sự trợ giúp của Thiên Chúa là tất cả những gì diễn ra trên vũ trụ. Cùng với tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhìn nhận thân phận yếu đuối của mình để cầu xin Chúa trợ giúp. Thánh Vịnh 70 được trình bày theo cấu trúc ai ca của một cá nhân, nên nội dung được chia thành bốn phần. Phần một là nhập đề. Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Điều này cho thấy tác giả đang ở trong tình trạng nguy cấp khẩn cầu Thiên Chúa cứu chữa ngay và liền. Tựa như một người đau bệnh ở trong tình trạng thập tử nhất sinh, đang bế tắc tư đề. Người ấy chỉ còn biết cầu xin sự trợ giúp cấp tốc từ vị lương y lành nghề. Phần hai là lời nguyền rủa của các kẻ thù. Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con phải nhờ nhúc thẹn thùng. Ước gì bọn đắc chí vì con mắc họa phải tháo lui nhục nhã. Những đứa cười ha hả nhào con phải quay gót thẹn thùng. Đây là sự bộc bạch nỗi khốn khổ của tác giả Thánh Vịnh với Chúa. Như thể người bệnh đang trình bày cho bác sĩ những lý do hay nguyên nhân gây nên tình trạng nguy hiểm đối với bản thân, với ước mong được chữa trị dứt điểm tận căn. Những lời này gợi lên sự tin tưởng cùng với ý hướng trong sáng tích cực trong từng điều ước nguyện. Tác giả không ước cho kẻ tìm hại mạng sống con bị tiêu diệt, không ước cho bọn đắc chí vì con mắc họa phải rước họa vào thân, cũng không ôm mối hận thù những đứa cười ha hả nhạo con, mà chỉ là mong cho họ biết tỉnh ngộ để thấy rằng những điều nhơ nhút họ làm là đáng thẹn thùng xấu hổ trước mặt Thiên Chúa, mà chấm dứt ngay những hành động sai trái đối với tha nhân. Biết tự mình tháo lui trong nhục nhã thay vì vinh vang tự đắc. Biết ý thức nhẹ nhàng quay gót trong sự thẹn thùng với lương tâm. Phần ba là lời chúc phúc cho những người tìm kiếm Thiên Chúa. Phần này, tác giả bộc lộ tâm tình vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa cùng với những người hiền đức. vui mừng trong sự biết ơn và tán dương bác sĩ đã cứu chữa cho mình. Ước gì mọi kẻ tìm kiếm Chúa đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài, và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ luôn nói rằng Thiên Chúa vĩ đại thay. Được hạnh phúc cảm nhận niềm vui hoan hỷ từ những con người khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và được Chúa cho cảm mến ơn Ngài tế độ. Tác giả Thánh Bình chủ động chân nhận thân phận yếu hèn của mình. Trong niềm cậy trông phó thác vào đấng mà ông hằng tin tưởng cậy trông, bằng lời cầu khẩn kết thúc ai ca. Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa. Ngài là đấng phù trợ, là đấng giải thoát con. Buồn lạy Chúa, xin đừng trì hoãn. Lời Thánh Bình nhắc nhớ chúng ta về đoạn tin mừng theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu dùng bữa với người thu thuế và tội lỗi, thì những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ: Sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Đức Giêsu đáp: Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hóa ra, trong cách nhìn của Đức Giêsu, thì người đau ốm không chỉ giới hạn trong phạm vi thể lý hay tâm lý, mà quan trọng hơn là những con người đang cần được cứu chữa về mặt tâm linh hay thiêng liêng. Như vậy, những ai đang cần cứu chữa về mặt thiêng liêng, thì đây, lời Thánh Bình là lời cầu xin rất đẹp và ý nghĩa. Đặc biệt hơn nữa, đây là lời Thánh Bình được chọn để mở đầu trong các giờ kinh. Lạy Chúa Trời xin tới giúp con, muôn lạy Chúa xin mau phù trợ. Lời này hướng dẫn thái độ của chúng ta rằng, chúng ta không làm được gì nếu chúng ta không có Chúa. Ngay cả khi chúng ta cầu nguyện, việc cầu nguyện có thể đạt kết quả hay không, lời cầu xin của chúng ta có thành tâm thiện ý hay không, tâm tình chúng ta có hướng về Chúa hay không, chúng ta đều cần đến Chúa trợ giúp. Lạy Chúa, ước gì giữa muôn vàn khó khăn và khổ đau trong cuộc sống, chúng con vẫn luôn giữ được tấm lòng thiện lương đoan chính, không than thân trách phận, không oán trách người, không chán đời, và nhất là không đánh mất niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Xin Chúa đừng trì hoãn, nhưng mau đến đỡ nâng hết những ai khổ sở nghèo hèn đang nức lòng tìm Chúa. Như người đau ốm cần đến thầy thuốc thế nào, Chúa cũng biết chúng con cần đến Chúa như vậy. Xin cho chúng con hằng ý thức rằng chúng con luôn cần đến Chúa. Amen.
Cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hứng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi không thôi. Con xin yêu Ngài Chúa Trời, con xin yêu Ngài Chúa Trời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là đường dài còn lắm nỗi trong gai, hôm nay tương lai xin Chúa luôn sống.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.